Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Kỷ luật xưng tội, nương trên Kinh Thánh, Giăng nhất chương 1 câu 9.
Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.
Câu gốc của bài học là: còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Giăng nhất chương 1 câu 9. Câu hỏi suy ngẫm: xưng tội là gì và có ý nghĩa như thế nào? Xưng tội mình nghĩa là gì? Chúa hứa điều gì khi chúng ta xưng tội mình? Bạn thực hành kỷ luật tâm linh trong việc xưng tội như thế nào? Kính thưa quý vị, khi phạm tội chúng ta không chỉ đối mặt với những hậu quả do hành vi phạm tội gây nên, mà còn mang một gánh nặng tội lỗi đè nặng trong lòng, trong tâm trí, kìm hãm đời sống chúng ta, khiến hành trình theo Chúa trở nên trì trệ và không kết quả. Nhưng tạ ơn Chúa vì lời hứa vô cùng khích lệ của Ngài trong Giăng nhất chương 1 câu 9 khẳng định rằng chúng ta có thể dứt bỏ hoàn toàn gánh nặng tội lỗi khi đến với Chúa và chân thành xưng tội mình. Kết quả của lòng ăn năn xưng tội là được Chúa thành tín công nghĩa, tha thứ và thanh tẩy cho chúng ta. Trong câu Kinh Thánh này, động từ xưng có nghĩa là đồng ý. Xưng tội chính là công khai thú nhận với Chúa về hành vi tội lỗi của mình, đồng ý với Chúa rằng tội lỗi là xấu xa và mình đã phạm tội làm Chúa buồn lòng. Xưng tội không chỉ đơn thuần là biết mình có tội, mà phải thực sự đau buồn về những thiếu sót của mình trước mặt Chúa, thật lòng ăn năn và quyết tâm từ bỏ. Thách thức trong việc xưng tội ở đây chính là xưng tội mình, nghĩa là phải xưng tội cụ thể, chân thành thừa nhận tội mình, ăn năn và thay đổi. Thời Cựu Ước, một người không thể tự mình xưng tội với Đức Chúa Trời mà phải đem sinh tế đến với Thầy Tế Lễ để được thực hiện nghi thức chuộc tội. Theo Lê Vi Ký chương 5 câu 5 câu 6, Cơ Đốc nhân thời Tân Ước được đặc ân lớn khi có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời để xưng tội mình mà không cần phải thông qua bất kỳ con người trung gian nào. Chúa Giê-xu chính là đấng trung bảo, đấng cầu thay cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Cha, theo Giăng nhất chương 2 câu 1. Ngày nào còn sống trong thân thể hay chết giữa thế giới sa ngã này, tất cả chúng ta không ai là không phạm tội. Vậy nên, việc xưng tội là một thách thức cần phải diễn ra liên tục và cũng là kỷ luật tâm linh mà mọi cơ đốc nhân phải thực hành để nhờ đó được chữa lành, phục hồi và được biến đổi để nên thánh mỗi ngày càng hơn. Chúng ta cần bắt đầu bằng giây phút chuẩn bị tâm trí và tấm lòng, tra xét bản thân, xem mình đã phạm những tội nào, ngẫm suy với trọn tấm lòng về những sai phạm của mình trong sự quặn thắt, đau đớn, phiền muộn. Tiếp đến, chúng ta ngửa trong nơi ân sủng của Chúa, cầu xin Ngài tha thứ và phục hồi. Đấng thành tín công chính sẽ tha thứ cho chúng ta và thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì lời hứa tha thứ và phục hồi khi con xưng tội mình. Xin giúp con biết thành tâm tra xét lòng con và dạn dĩ đến với Chúa trong sự ăn năn xưng tội để kinh nghiệm ơn tha thứ của Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, có tội lỗi nào trong đời sống chúng ta cần xưng ra với Chúa ngay hôm nay không? Ăn năn xưng tội của mình thì Chúa thành tín công bình thứ tha, cuộc sống tội lỗi tránh xa, ngửa trong ân sủng từ Cha rộng rời.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.